Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta dừng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình. Những gia đình đang gặp những khủng hoảng về vật chất, về tinh thần, nhất là trong những ngày cuối năm này. Còn nợ nần chồng chất, không thể về sống chung với nhau được. Còn có những bất hòa chưa thể nối kết với nhau được, mỗi người một nơi. Còn những người con hoang đàng chưa về với gia đình. Còn những người cha rượu chè say sưa cờ bạc. Còn những người mẹ bất trung. Thưa anh chị em, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi nỗi khổ khác nhau. Cho nên chúng ta đang sống trong năm gia đình, năm thứ ba, chủ đề của Hội đồng Giám mục Việt Nam để sướng ra. Và năm này là năm cầu nguyện đặc biệt cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng, đang gặp những rạn nứt và có nguy cơ đi đến đổ vỡ, ly thân, ly dị. Những gia đình mà có thể vì tiền bạc mất hết tình nghĩa, những gia đình có thể vì người thứ ba xen vào làm cho gia đình bị tan nát, vân vân. Trong tâm tình ấy, chúng ta thấy rằng là Đức Giêsu cũng đã sống trong đời sống gia đình. Cho nên Ngài cảm nghiệm rất rõ những nỗi khổ, những nỗi khó, những thử thách trong đời sống gia đình. Trên dương thế này, Ngài sống trong đời sống gia đình suốt 30 năm với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Còn chỉ dành lại 3 năm để đi rao giảng, đi loan báo và đi chữa lành. Đấy, cuộc đời của Đức Giêsu là như vậy. Và cuộc đời của Đức Giêsu, một ngày sống của Đức Giêsu đó là từ sáng sớm bắt đầu cầu nguyện, rồi đi rao giảng, rồi đi chữa lành. Và đến khi chiều tối về rồi thì đáng lý ra là giờ nghỉ ngơi, nhưng người ta lại đem các bệnh nhân đến và Đức Giêsu không nỡ khước từ. Ngài lại chạy lòng thường. Đức Giêsu lại chạy lòng thường. Đức Giêsu lại
chạy lòng thường.
Và Ngài đã giơ tay chữa lành cho họ cả buổi chiều lẫn tối khuya như thế. Cho nên một ngày của Đức Giêsu, một đời của Đức Giêsu là như là Ngài nói: ta làm việc và cha ta cũng làm việc. không ngưng nghỉ, không ngơi nghỉ và càng không bao giờ lười biếng. Vì thế mà Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: một linh mục, một tu sĩ mà lười biếng thì không xứng đáng làm linh mục, làm tu sĩ. Ta có câu nhàn cư vi bất thiện, ăn không ngồi rồi dễ sinh lắm tội lắm, thưa anh chị em. Cái tội mà chúng ta hay mắc nhất ăn không ngồi rồi là tội gì? Ngồi lê đồi mách, là tội đi bán dưa lê, ngồi tám hết chuyện của mình đến chuyện của hàng xóm, đến chuyện của người ta. Ngồi không là sinh lắm chuyện lắm, ngồi không rồi nghĩ quẩn, ngồi không rồi nghĩ bậy, ngồi không rồi bắt đầu là đầu óc mình nó đi hoang, và bao nhiêu là tội nó sinh ra bởi cái tư tưởng xấu đem đến lời nói xấu và việc làm xấu. Cho nên một ngày sống của chúng tôi ở đây cũng thế, từ sáng sớm mở cửa ra là đã kinh nguyện rồi. Rồi suốt một ngày, nhưng chị em thấy là từ sáng cho đến trưa là tiếp hết nhóm này đến nhóm kia, nhất là những anh chị em ở nước ngoài, nhất là những anh chị em ngoại đạo, hay là những anh chị em gặp những khủng hoảng, rồi phải dành thời giờ để mà dọn bài giảng. Đến ăn cơm trưa, vừa mới ăn xong được một chút thì bắt đầu mở cửa nhà thờ. Và từ 1 giờ cho đến 5 giờ là đặt mình Thánh Chúa, là lần Chúa Mân Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót, là đặt tay cầu nguyện cho anh chị em 4-5 tiếng đồng hồ. Đến 5 giờ hoặc 5 giờ 30 là thánh lễ. Lễ xong là 7 giờ 30 thu xếp, dọn dẹp. Đến chừng 8 giờ 8 rưỡi ăn minh cơm tối, xong là 9 giờ lại bắt đầu đi thu xếp dọn dẹp, rồi ngồi dọn bài cho đến 1-2 giờ sáng. Thường là có khi 1-2 giờ sáng thì tôi đã đọc kinh cuối cùng. Một đêm về mình mới nhìn lại một ngày sống để tạ ơn Chúa là Chúa đã cho con sống được đến giờ này, Chúa đã cho con qua được một ngày vất vả. Mỗi ngày là những vất vả, mỗi ngày là những nỗi khó khăn, nhưng mỗi ngày lại là những niềm vui. Vui lắm thưa anh chị em. Nếu mà anh chị em không đến đây chắc là tôi buồn đến chết được. Vì một người chủ chăn mà không có con chiên thì còn có nghĩa lý gì không? Một người ca sĩ mà hát không có khán giả, không có người nghe thì hát làm cái gì? Một cầu thủ đá banh mà không có những cổ động viên thì đá với đấm cái gì thưa anh chị em? Cho nên một người chủ chăn mà được anh chị em đến đây, những con chiên đến để cho tôi làm nhiệm vụ mà Chúa trao là chăm sóc anh chị em, đó là một cái ơn rất lớn. Tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ta lấy cho anh chị em mỗi người cây quạt, bây giờ mới đẹp. Và lời Chúa trong thư gửi tín Hebrew nói với chúng ta rất rõ thế này: thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Cho nên Đức Giêsu cũng mang lấy bản tính của con người, cũng mang lấy huyết nhục của chúng ta, cũng có bị cám dỗ, cũng bị thử thách, cũng có những khó khăn, cũng có nước mắt, cũng có nụ cười. Chúa Giêsu mang lấy hết tất cả thân phận của con người, chỉ duy nhất một điều là Ngài không có phạm, Ngài không có tội, tuyệt đối là không, chỉ duy nhất một điều như vậy thôi. Như vậy nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, lúc nào Chúa cũng chữa lành và trừ quỷ. Đi đến đâu là Ngài cũng làm công việc là loan báo, rao giảng, dạy dỗ và chữa lành. Trong việc chữa lành đó là có trừ quỷ. Và người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần. Nhớ, các thiên thần không mang xác phàm, không có thân xác, cho nên không có phạm tội, cũng chẳng có đau đớn buồn phiền gì cả, là tinh thần. Còn thân xác của con người chúng ta thì cần được cứu độ, cho nên Đức Giêsu đã giúp đỡ không phải các thiên thần mà là con cháu Abraham, tức là con người chúng ta. Bởi thế, người phải nên giống anh em mình về mọi phương diện. Chúng ta nghe câu này thấy đã. Chúa Giêsu phải nên giống anh em mình về mọi phương diện. Đức Giêsu phải nên giống anh em mình về mọi phương diện. Đức Giêsu phải nên giống về tôi cũng vậy, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng phải nên giống anh em của chúng tôi về mọi phương diện. Đến đây người ta đọc kinh thì tôi cũng, người ta cầu nguyện tôi cũng, người ta chia sẻ tôi cũng, người ta đi xưng tội tôi cũng đi, người ta đi loan báo lòng thương xót Chúa tôi cũng đi loan báo, người ta thực hành lòng thương xót Chúa tôi cũng thực hành, người ta xót thương người tôi cũng biết, người ta tha thứ tôi cũng, người ta đánh nhau tôi cũng. À, hay người ta cứ say sưa, người ta làm sao rồi tôi cũng làm vậy, nhưng mà người ta làm vậy thì tôi không làm theo, chứ không phải người ta làm sao rồi tôi làm vậy, người ta làm vậy rồi tôi cũng làm theo, không có đâu. Đức Giêsu nên giống anh em mình về mọi phương diện, chỉ trừ là tội lỗi mà thôi. Cho nên chúng ta thấy có một Thiên Chúa rất gần gũi với mình, có một Thiên Chúa vô cùng gần gũi với mình, có một Thiên Chúa mà bảo là thầy gọi các con là bạn hữu, có một Thiên Chúa mà nói với chúng ta rằng là các con không phải là tôi tớ nhưng mà là bạn hữu, có một Thiên Chúa giống chúng ta về mọi phương diện. Và để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì sao? Bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ. Đức Giêsu muốn cứu độ, Đức Giêsu muốn đền tội cho dân, thì chính Đức Giêsu phải trải qua thử thách. Quạt sang cho người bên phải. Đức Giêsu cũng phải trải qua thử thách và đau khổ. Đau khổ quạt sang người bên trái. Đức Giêsu cũng phải trải qua, vừa nói vừa làm, Đức Giêsu cũng phải trải qua và Đức Giêsu cũng phải trải qua và Đức Giêsu cũng nên giống anh em mình về. Và để cứu độ chúng ta, Đức Giêsu cũng phải trải qua. Mới nói xong đã quên. Đức Giêsu cũng phải trải qua và vì sao Ngài phải trải qua thử thách và đau khổ? Cho nên vì đã trải qua thử thách và đau khổ, cho nên Đức Giêsu có thể cứu giúp những ai đang bị thử thách. Vì đã trải qua thử thách và đau khổ, cho nên Đức Giêsu có thể cứu giúp những ai đang bị Đức Giêsu có thể cứu giúp những ai đang bị vì Ngài đã trải qua. Và tôi muốn cứu giúp những người khác, tôi cũng phải chấp nhận trải qua và thử thách và đau khổ. Nhớ giùm tôi bốn chữ ngày hôm nay, là muốn được nên giống Chúa thì tôi cũng phải chấp nhận chịu đựng mọi và chấp nhận mọi để cứu giúp những anh chị em của tôi đang bị. Và thưa anh chị em, Chúa ngày hôm nay đã chữa lành mọi bệnh tật, đã xua trừ ma quỷ, cụ thể là đã chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Phêrô lên cơn sốt, Ngài đến nâng bà dậy. Chúng ta thấy cái hành động của Đức Giêsu gần gũi con người lắm. Ngài không có ra lệnh, với ma quỷ thì Ngài ra lệnh cút đi, với sự dữ Ngài bảo xéo đi, hỡi Satan xéo đi. Nhưng với con người bệnh tật, với con người tội lỗi thì Ngài cúi mình xuống và nâng dậy, cúi mình xuống và nâng dậy. về bệnh thân xác cũng như là bệnh tâm hồn. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ khi lên đặt tay nói câu rất dễ thương: Cha ơi, cầu nguyện cho con, xin Chúa chữa lành bệnh tâm hồn của con. Rất đẹp, rất trẻ, rất giàu, nhưng đang là bệnh tâm hồn. Có mấy người biết được điều đó? Cho nên nghe những người bạn trẻ mà nói cha chữa bệnh cho con bệnh tâm hồn, tôi thấy nó sướng lắm. Tại vì mấy người biết mình bệnh tâm hồn, bệnh thể xác thì ta dễ biết. Đang nhức đầu biết không? Đau răng biết không? Sổ mũi biết không? Biết. Còn mình bệnh tâm hồn mình biết không? Không, tưởng mình đang ngon. Có mấy người biết mình bệnh tâm hồn? Cho nên cái ơn mà Chúa xuống cho giáo điểm tin mừng này, đó là giúp cho người ta nhận biết mình đang bệnh tâm hồn và cần được Chúa đưa tay Chúa cứu chữa. Và sau khi Chúa cứu chữa rồi thì bà mẹ vợ của ông ấy trỗi dậy đi phục vụ các ngài. Được Chúa chữa rồi thì không cần trỗi dậy để mà đi phục vụ Chúa, mà được Chúa chữa rồi thì đi trỗi dậy mà phục vụ anh em của mình. Ngày hôm nay Chúa sẽ cho chúng ta thấy những hình ảnh đó. Nhưng trước tiên chúng tôi xin được mời cái cô mặc cái áo kia, rồi cô lên đây, rồi mấy người lên đây giùm tôi, mau. Chúa chữa lành, rồi bà cô lên đây. Cô là người gì mà mặc áo đẹp thế này?
Dạ. Rồi. Con là người Gia Rai, ở Gia Lai.
Dân tộc gì?
Dân tộc Gia Rai.
Người Gia Lai, ở Gia Lai, dân tộc của Gia Lai.
Gia Rai.
À, Gia Rai.
Gia Lai, người tỉnh Gia Lai.
Người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai thuộc dân tộc
Gia Rai.
Gia Rai. Cô tên là Gia gì?
Con tên là Teresa Kapa Hở Hoan, năm nay con 57 tuổi.
Con
dạ.
Con được ơn gì? Marong Cờ Bông, cái gì? Tên gì?
Con được
tên là gì?
Kapa Hở Hoan.
Kapa Cờ Hoa, Kapa Cờ Hoa. Rồi, Kapa Cờ Hoa được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe. Nói.
Dạ, con đến đây là con được hai ơn. Đầu tiên con xin tạ ơn Chúa về chữa lành bệnh cho chồng con. Cách đây 3 năm chồng con là bị bệnh trĩ, bệnh viện bình dân biểu là mổ, nhưng nhà con khổ không có tiền đi mổ. Con chỉ biết cầu xin Chúa thương xót và chồng con đã khỏi bệnh. Còn ơn thứ hai là con được làm giấy tờ bảo lãnh, nhưng mười mấy năm con chờ hoài không thấy. Đến con biết là lòng thương xót của Chúa, con xin cầu nguyện và con đã đạt, và ngày mai vợ chồng con sẽ được đoàn tụ bên đình căn ở nước Mỹ. Vậy hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho vợ chồng con.
Hallelujah. Hallelujah. Hôm nay là cái chuyện giáo điểm tin mừng, mỗi ngày có chuyện lạ. Chuyện mà anh chị em người Kinh được bảo lãnh đi Mỹ là chuyện bình thường. Tự nhiên hôm nay có một người dân tộc đến mà bảo lãnh đi Mỹ mà mười mấy năm nay bảo lãnh đi Mỹ mà không được, mà bây giờ khấn xong, ngày bao giờ lên đường?
Dạ, ngày mai.
Chúa tôi ngày mai lên đường mà hôm nay dám đến giáo điểm tin mừng. Người ta thì ngày mai lên đường là hôm nay là phải làm cái gì? Chia tay rồi xếp đồ rồi đi làm tiệc chia vân vân và vân vân. Còn ở mãi Gia Lai mà anh chị em biết từ Gia Lai đây là cả mấy trăm cây số. Mà ngày mai lên đường rồi mà hôm nay chạy đến giáo điểm tin mừng. Mà ai mà biết đâu để mời cô lên đâu. Mà tự nhiên tôi đặt tay tôi tóm với cô lên đây rồi mới biết là ngày mai cô lên đường. Chúa thấy Chúa làm cái điều lạ lắm thưa anh chị em. Nó trùng hợp ngẫu nhiên vô cùng, không có gì là ngẫu nhiên cả. Vì một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Thôi ngày mai con lên đường. Đây cha gửi tặng cho con những món quà của lòng thương xót Chúa sang đất Mỹ nha. Đây là tấm mảnh lòng thương xót Chúa. Đây là máy 300 bài giảng lòng thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Ở đây là đề can Chúa, sang đó có xe hơi gắn vào nha. Bây giờ thì ở nhà thì đi xe cải tiến. xe máy cày, sang đó lái xe hơi nha.
Dạ, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn.
Ừ, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em, đây đề can cho con, Chúa Đức Mẹ gìn giữ con, và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa cho con để đi sang nước Mỹ. Có một có xe hơi chưa?
Dạ.
Có xe hơi chưa?
Dạ chưa. Xe cải tiến.
Có xe cải tiến rồi, ngon rồi. Cũng 3 bánh, 4 bánh như ai chứ ít gì. Và còn con được ơn gì của Chúa?
Cha con Phan Thị Quá, con ở hội đạo Hòa Khánh Sa Đéc. Con được lên đây được 10 lần rồi mà con lên.
Con được ơn gì?
Con Phan Thị Quá mà.
Được ơn gì?
Ơn hết bệnh.
Bệnh gì?
Bệnh tiểu đường 12 năm đó cha, rồi lên mắt con rồi phá đủ dưới trong cơ thể con hết trơn á, mà nhờ cha đập tay con uống thuốc lại hết.
Bao nhiêu tuổi?
Con 62, còn 20 ngày nữa được 63.
Tính kỹ nha. Rồi, con bị tiểu đường là bao nhiêu năm?
Dạ, con tiểu đường 12 năm đó cha, mà không hay. Rồi nó sanh bệnh đủ thứ, rồi con nó lo.
Rồi con là đạo Công giáo hay là đạo gì?
Giáo, con đạo Công giáo, con Maria Phan Thị Quá.
Rồi.
Thành ra con lên đây con thờ ơn cha, cảm ơn Chúa cho con được mạnh khỏe vậy sống với cháu, tính 9 đứa cháu.
9 đứa cháu, mấy đứa con?
Có 4 đứa hả cha.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây?
Họ đạo con ta đi đông lắm. Rồi con mấy bệnh hoạn con mới đi.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Cha gửi tặng cho con cái máy có chưa?
Cha, con có rồi, mà cha coi con cái nữa đi, con cho những người ngoại, con cho người ta cũng mấy cái rồi.
Rồi cho người ta mấy cái rồi, con có rồi, mà cha cho con thêm 2 cái. Rồi đây 2 cái.
Con cho con cái ảnh Chúa Thương Xót đó cha.
Đây ảnh Chúa Thương Xót.
Dạ, con đi chỗ phòng. Rồi. Thấy cha, con mua mà không có, ở đây không có, bự không à.
Vâng, ở đây thì anh chị em nào mà khó khăn cần thì tôi sẵn sàng tặng. Tôi gửi tặng trong 10 năm rồi, tặng không biết mấy triệu tấm mảnh này rồi. Phải nói là mấy triệu tấm mảnh này rồi. Tại vì mỗi lễ đại lễ lòng thương xót ngày xưa là chúng tôi gửi tặng không, và gửi đến các giáo xứ, gửi đến các nhóm, bất cứ nhóm nào đều gửi tặng tấm mảnh đó. Cái gì?
Cái móc khóa hả?
Là cái móc khóa hả?
Đúng là con cho ông xã con, ông chạy xe, ông máng vô. Cảm ơn cha. Dạ.
Hết chưa?
Con hết rồi, không xin nữa.
Rồi, con được cái gì của Chúa con?
Dạ, thưa con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Vũ Thị Tho, 32 tuổi, con ở giáo xứ Martino, giáo phận Sài Gòn. Con được nhiều ơn của Chúa mà con đến kể ra 2 ơn chính ạ. Ơn thứ nhất là con được ơn phần hồn và ơn phần xác. Ơn phần xác của con thì đầu năm ngoái con bị mụn cóc và bị đa nang buồng trứng.
Mụn cóc nó nổi lên ở đâu?
Dạ thưa cha, ở phụ khoa. Dạ.
Rồi sao mà con được ơn Chúa chữa lành mụn cóc và bệnh đa nang buồng trứng?
Dạ thì đầu năm ngoái thì bố chồng con cho con cái máy 500 bài giảng của cha. Thế là hàng ngày con được nghe cha giảng và những chứng nhân. Thì con nghe và con được thấm, được Chúa đụng chạm. Và con biết cầu nguyện lòng thương xót của Chúa hàng ngày lúc 3 giờ chiều và đọc kinh Mân Côi.
Trước đó thì con như thế nào? Đó là cái ơn phần xác, còn ơn phần hồn.
Dạ, trước khi mà chưa biết đến lòng Chúa thương xót thì con sống là thờ ơ và không biết cầu nguyện với Chúa. Sau khi con biết đến lòng thương xót của Chúa thì con đã biết sốt sắng cầu nguyện và...
Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ thưa, con là đạo gốc ạ.
Rồi con thờ như vậy là bao nhiêu năm rồi con mới nhận ra Chúa? Năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, từ nhỏ thì con cũng thì...
Cho nói là năm bao nhiêu tuổi thì con minh nhất ra Chúa?
Dạ, năm con 30 ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy rất nhiều người ngày hôm nay là như vậy. Là mình có đạo chỉ là cái mác thôi. Còn thực sự mình chưa nhận biết Chúa, và theo cô ấy nói là chưa được Chúa sờ chạm đến, chưa có cảm nhận được Chúa. Thực sự là như vậy, rất nhiều người có khi đến 70 rồi mà vẫn chưa có cảm nhận được Chúa. Mặc dù vẫn đọc kinh, nhưng mà chỉ là đọc theo thói quen, hoặc là đọc theo phong trào, hoặc là đọc theo thủ tục mà thôi. Còn về một chuyện mà sờ chạm cảm nhận được Chúa, giống như là Chúa sờ chạm đến cái người mẹ vợ của ông Simon ngày hôm nay để Chúa chữa lành cho bà ấy, hoặc là ngày hôm nay Chúa xua trừ ma quỷ, rồi Chúa chữa lành mọi người bệnh, và Chúa không có ở lại để mà hưởng cái sự hoan hô tung hô, mà Chúa bắt các tông đồ là phải đi nữa, vì còn nhiều chiên lạc, vì ta còn phải đi đến nhiều nơi nữa. Anh chị em cũng vậy, khi đến với giao điểm tin mừng này, không có ở đây để mà vui hưởng, nhưng mà mỗi người lãnh cái sứ mạng là ra đi. Giống như là bà lúc nãy ấy, tôi thấy rất vui, bà không xin cái gì có khi lại buồn, mà bà xin thì tôi lại vui. Vì bà bảo cho con hai cái máy nữa để cho con cho hai người không có đạo. Vui không? Vui không? Cho con cái móc khóa để con cho chồng con để nó biết lái xe nó nhớ đến Chúa. Vui không? Đó, thưa anh chị em, ai mà đến được mà xin mà đi mà thực sự thì chúng tôi rất là vui. Nhưng cũng có những người lợi dụng, đã xin rồi, mai lại chạy đến xin. Tôi chỉ ngay vào mặt, mới nói hôm qua xong, hôm nay lại nói xạo nữa phải không? Bỏ đi mất. Vừa mới vô thư cha, con cho con xin tiền về xe, con ở Đắk Lắk, bây giờ về đây hết tiền về xe, cho xong rồi, tuần sau lại thư cha cho con đi Đắk Lắk tiền về xe. Ủa, chưa về à? Biết. Cho nên là Chúa cho con, tôi không biết, nhưng mà Chúa cho tôi một cái trực giác, tôi nhìn tôi biết là ai thật, ai giả, ai ngay, ai là công. Nhìn mặt, nhìn thẳng vào mắt, thấy cách nói, thấy cách mắt nhìn, thấy cái thái độ, biết là ngay hay là gian. Cho nên không có qua mắt được Thiên Chúa đâu. Chúng ta lãnh sứ mạng ra đi để loan báo lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này nha, để con nhận biết Chúa, để con bám chặt lấy Chúa nhiều hơn. Con có mấy ngày giảng chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi mà được chị kia cho, nhưng mà cha cho con xin một cái cho mẹ con.
Rồi, xin cái cho mẹ con. Bây giờ cha đề nghị con là con không xin cho mẹ con, mà con tự con bỏ tiền mua cho mẹ con được không?
Dạ được ạ, nhưng mà con hết tiền rồi ạ.
Hay, tôi thấy một người mà dám nhận mình hết tiền cũng là một cái ơn đó, thưa anh chị em. Ai người ta cũng khoe giàu, có ai khoe nghèo không? Không đâu, mà cô dám nói một cái sự thật như vậy. Tôi rất là phục những người trẻ ngày hôm nay cứ thật thà như vậy. Thì tôi tặng thêm cho cô cuốn sách nữa, tặng luôn cho cô thêm cây quạt nữa, và tặng luôn cho cô cái đề can này nữa, vì cái sự thật thà của cô. Đây, đây rồi, đề can Chúa Đức Mẹ, xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi mời cô này lên đây, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mời hai cô này lên mau.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn dân Chúa. Con là Maria Vũ Thị Thúy, con ở giáo xứ Đăng Biang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ạ. Con được ơn là chữa lành ạ, và ơn cha mẹ chồng con trở lại ạ. Ơn chữa lành là con bị u thận phải và lang thận trái, và con đến bệnh viện khám mà người ta đã bảo con mổ nhưng con không mổ. Con chạy đến với lòng thương xót của Chúa, con cầu nguyện và được cha đặt tay cầu nguyện để con đã khỏi ạ. Ơn thứ hai là cha mẹ chồng con bỏ Chúa là 35 năm.
Cả hai người hay một người?
Dạ cả hai người ạ.
Rủ nhau bỏ hả?
Dạ.
Đạo gốc hay đạo theo?
Dạ cha chồng con là đạo gốc, còn mẹ chồng con là đạo theo ạ.
Cả gốc cả không gốc đều mất gốc hết. 30 năm mà ba mẹ con là khoảng bao nhiêu tuổi?
Dạ ba mẹ chồng con 55 tuổi ạ.
Vâng, 55 tuổi và bỏ Chúa 30 năm là 25 tuổi thì đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà ba mẹ chồng con được ơn quay trở về?
Dạ, lúc đó là con là dâu trưởng, con rất là no là khi mà phải bố mẹ chồng con không theo đạo thì con sợ là chồng con cũng theo bố mẹ chồng con thì con rất là sợ. Và con đã cầu nguyện với mẹ là làm sao cho gia đình con được trở lại với đạo để cho con không bỏ Chúa. Vậy là được mọi người khuyên nhủ cha mẹ con thì cha mẹ con cuối cùng đã trở lại đạo và ăn năn tội, xưng tội rước nể ạ. Con
sao con biết được giáo điểm thì mình có đến đây cầu nguyện cho bố mẹ chồng con được cơn trở lại và con được cơn chữa lành?
Dạ, nhờ chị gái họ của con ạ. Chị gái họ của con đã đưa con tới đây và con đến đây con cầu nguyện thì hôm đó là con cũng không được ở lại dự lễ. Lúc về theo đường là con khóc, bởi vì con khóc là con ân hận là con không được dự thánh lễ cái ngày đầu tiên của con đến đây. Là con đến đây con cầu nguyện thì ngay cái buổi hôm đó là về con được Chúa chữa lành cho con khỏi được ba căn bệnh ngay lúc đó, là con bị rối loạn tiền đình 15 năm và viêm xoang 30 năm và bệnh ói vào buổi sáng. Là con không biết là khi ói từ khi nào nữa mà được cha đặt tay là về ngay hôm đó là con đã khỏi luôn ạ.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho bố mẹ chồng của cô tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đà, để nhắc bố mẹ chồng là đó là một cái ơn rất lớn. Và máy cô có chưa?
Dạ, con nghe YouTube cho nên là con không có mua máy ạ.
Bây giờ con có muốn lấy máy để làm gì không?
Dạ, giờ cha cho con thì con sẽ mang về con tặng cho con của một anh chị làm ăn với con là bị bại liệt từ nhỏ ạ.
Rồi, xin gửi tặng cái máy đó cho người bại liệt nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, còn cái cơn gì của Chúa?
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con tên Maria Trần Tú Hồng ở Hòa Đạo Cải Đao Vàm, địa phận Cần Thơ. Con có rất nhiều ơn Chúa, nhưng mà con tóm tắt là ba ơn gần đây. Thứ nhất là con bị bú cổ, bác sĩ kêu nhập viện để mổ. Khi mổ bác sĩ theo dõi nói là bú của cô có thể là chuyển đi thành phố. Con buồn quá, con mới cầu nguyện. Nhưng mà cuối cùng lại là bác sĩ nói mổ ở đây được, nhưng mà nó hơi khó khăn. Cô nghĩ con đã bị bỏ đạo là 33 năm.
Con bỏ đạo bao nhiêu năm?
33 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 53 tuổi.
53 bỏ 33, còn lại bao nhiêu? 20. Rồi nhờ đâu mà sau 33 năm bỏ đạo con đã được ơn quay trở lại với Chúa?
Dạ con thấy con bỏ Chúa mà Chúa không bỏ con, cho nên con quyết định quay trở lại. Rồi con mới lên trình với cha, xin cha cho con làm phép chẩn. Thì chồng con là người lương, và con được làm phép chẩn, được đi xưng tội rước lễ, con trở lại đạo. Và đó là ơn thứ nhất. Rồi ơn thứ hai, có như phần hồn của con đã xong. Con lên đây con đi theo phái đoàn, con cảm nhận được lòng thương xót Chúa, Chúa không bỏ con. Con mới theo phái đoàn lên đây con cầu nguyện cho má con. Má con rất nhiều chứng bệnh, mười mấy chứng bệnh trong mình. Bác sĩ nói nội tạng của má con là không còn gì hết, mà con cứ hàng đêm con cầu nguyện. Nay má con đã khỏe nhiều. Nhưng mà má con gì? Má con là Anna Nguyễn Thị Liên, 76 tuổi. Dạ, rồi con bị tai biến nhưng mà kịp thời chở đi bệnh viện. Con chỉ bị liệt với bị sụi, bị câm 2 ngày. Nhờ chồng con phát hiện được chở đưa con đi. Và con đã khỏe hẳn. Đó là ba ơn. Dạ, hôm nay con đến đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho má con giết.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người bị tai biến, bị câm 2 ngày, bị bại sụi bại liệt mà hôm nay đã nói to không? Rất to. Và đi đứng lại đang ở trước mặt chúng ta đây. Cha gửi tặng cho con cái máy về cho má con nha. Có chưa?
Dạ con có mua cho con và cho má con rồi. Nhưng mà gần sớm con có bà chị em có đạo, bà cũng gối như con vậy đó. Cha cho thì con đem về con tặng lại cho bà.
Bà cũng rối.
Dạ bà cũng gối.
Rồi bây giờ về cho bà nghe để bà gỡ rối nha.
Dạ.
Rồi tặng cho con một cái đề can về con gắn vào xe của con. Đức Mẹ Ban Ơn Chúa Giêsu lòng thương xót nha. Và đây là một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi.
Cho con xin tượng ảnh lòng Chúa thương xót về cho má con.
Rồi xin ảnh lòng thương xót về cho má con. Con muốn này phải không?
Con có mua rồi nhưng mà má con dặn là cha cho cái nhận gì cho má.
Rồi đúng rồi, con có hiếu dặn cái gì cho má. Bây giờ khi mà tôi nói gió thổi, chị em nói thổi ai nha. Gió thổi, gió thổi.
Thổi
những người mặc áo đen trong nhà thờ. Bỏ cái hoa cho đi con. Đứng hàng dài thẳng lên kia mấy con. Đây mấy gái mấy nữ ra đây cha, nữ ở đây với cha. Nữ đâu, nữ đứng vào đây. Đây con, đây, nữ đứng đây. Nữ đâu, được mấy người nữ vào đây. Cho được rồi, đây, đây con, làm sao. Nó cũng nó cũng giống. Đây con, đó đứng vào đó, đó nữ đứng vào đó. Rồi bây giờ các bạn, bạn đứng xuống hàng dưới. Bạn nào đứng một hàng phía dưới. Đứng hàng xuống dưới luôn. Đó, một hàng phía dưới. Đó vậy. Đứng một hàng phía dưới thì để nó đều thấy mọi người hơn. Bạn nào cao đứng xuống dưới kiểm tra. Đứng dưới. Đứng một hàng dưới. Rồi, đứng một hàng ra. Ở trên đứng một hàng thẳng ra.
Đứng thẳng ra.
Cho đứng thẳng một hàng ra. Còn trên xuống dưới. Đứng xuống dưới. Đứng thẳng ra con, một hàng. Bên đây cũng vậy, một hàng thẳng ra. Rồi, ở trên đứng dưới. Rồi, đúng giờ. Qua bớt đây con qua bớt đây. Qua bớt đây cho nó đều. Rồi, được rồi. Rồi,
đây là mới, đây là mới.
Đây, đứng rồi. Rồi, đây, đứng rồi đi con. Đứng rồi. Rồi. Được chưa? Rồi, con, thì con đứng đây. Dạ, đó, đi xuống. Đó, rồi. Vậy. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những người mà mặc áo đen, mặc quần đen. Chúng ta nhìn vào hình, vào ảnh lòng Chúa thương xót. Nhớ ảnh lòng Chúa thương xót là cái nền, phải là nền màu đen, nền màu tối. Nền màu đen, nền màu tối. Vì khi mà Đức Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina vẽ lại tấm ảnh đó, thì Ngài nói là phải vẽ màu đen. Và Đức Giêsu đang trong tư thế không phải là đứng mà đang bước ra, bước từ trong bóng đen, từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Và bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy là Chúa đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ. Cả bài đọc một thư Hiếp-ri cũng nói là Đức Giêsu Ngài đã chịu đau khổ và thử thách để giúp đỡ những ai đang chịu thử thách. Đau khổ, thử thách là bóng đen, là bóng tối. Đây trước mặt chúng ta là các bạn trẻ, là các anh, là các chị đã ở trong bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự chết về phần hồn, bóng tối của những người đang làm nô lệ cho xì ke, cho ma túy, cho hàng đá, cho thuốc lắc, cho cỏ, cho các thứ mà nó làm cho con người ta chết dần, chết mòn. Hôm nay các bạn đã được Chúa cứu và đang đứng trước mặt chúng ta đây. Trước tiên tôi mời anh chị em gặp gỡ một bạn. Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên là gì.
Dạ con chào cộng đoàn, con chào cha. Con tên Maria Đặng Thị Ánh Nguyệt.
Con nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Biên Hòa.
Vâng, bạn Nguyệt 32 tuổi. Bạn dính xì ke ma túy bao nhiêu năm và được Chúa cứu như thế nào?
Dạ con chơi xì ke được 2 năm. Rồi gia đình con biết bắt con ở nhà. Rồi bữa đó con cũng lên cơn nghiền vậy, cũng nghiền vậy đó. Rồi cha ba con mới nói là đi lên cha, lên giáo điểm tin mừng. Con lên bữa con đặt tay thì về con không còn nghĩ tới nữa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy quá trình rất đơn giản, nhưng không phải là đơn giản như thế. Chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa, sức mạnh của Chúa qua việc đặt tay đó mới giải thoát người con gái 32 tuổi mà 2 năm dính trong xì ke, mà chỉ lên một lần ra về và không nghĩ đến đó nữa. Và con có lời gì nhắn nhủ với các bạn đang dính trong xì ke như con?
Dạ con nhắn nhủ các bạn là nên từ bỏ cái đó, chơi không có tốt, chơi nó rất là hại tới sức khỏe. Mà con chơi cái đó con ăn không được, ngủ không được, con xuống cả gần 10 kg luôn. Rồi con bỏ được 1 tháng là con lên lại. Bỏ 1 tháng con không chơi nữa là nay con lên lại, được gần 10 kg lại. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi, người bạn thứ hai, bạn cho mọi người biết bạn tên gì.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là
Teresa Vũ Thị Như Ngọc, con ở Hố Nai, Biên Hòa. Con được hai ơn. Ơn đầu tiên của con là được ơn hoán cải. Con đã bỏ Chúa 8 năm. 8 năm là con không đến nhà thờ tất cả các ngày lễ trọng. Mẹ con nói như thế nào thì đối với con nó cũng chỉ là ngoài tai thôi. Còn nhờ một người bạn của con thấy con trai đá như vậy rồi chuyện gia đình con đổ vỡ, nên là bạn hết sức là bạn khuyên nhủ con đi xưng tội. Bạn chạy thẳng lên nhà con, bạn lôi thẳng con đi, chờ con thay đồ rồi chở thẳng đến nhà xưng tội. Thế là con bắt đầu con xưng tội. Và
đó là cơn hoán cải về phần linh hồn. Còn về phần xác của con thì bị dính như thế nào?
Dạ là suốt trong 8 năm mà con bỏ Chúa như vậy thì trong 2 năm là có những lúc con sa ngã và gục ngã. Một mình con ở bên ngoài xã hội, có những lúc lầm lỡ như vậy thì con đã có những lúc con dính vào thuốc lắc. Dạ.
Bao nhiêu năm?
Dạ là 2 năm.
Rồi nhờ đâu mà con thoát khỏi cái thuốc lắc đó?
Dạ là cũng nhờ cái người bạn gái đó của con mà đánh động vào trong trái tim con rồi. Rồi bắt đầu là con lần kinh Minh Côi và đọc Chuỗi Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều. Và trong khi đó là anh Thảo trưởng nhóm bên này, là con cũng từ khi con thấy mọi người lên đây làm chứng, bắt đầu là con tham gia vào hội để cùng với mọi người tham gia làm những việc bác ái.
Hallelujah. Mà lên Hallelujah. Hallelujah. Hôm nay chúng tôi gặp, cho anh chị em gặp trước ba cô, có ba cô đội gạo lên chùa. Cô này.
Dạ, vâng. Con thưa cha và cộng đoàn, đây là một thành viên của nhóm chúng con, là bạn là người ngoại giáo, bạn không có đạo cha, và bạn đã nghiện ma túy rất là nhiều năm. Thưa cha, và bây giờ bạn đã bỏ được.
Vâng, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ con tên là Nguyễn Thị.
Nói to lên con.
Dạ con tên là Nguyễn Thị Thúy Tiên, con biết quà cha.
Thủy Tiên bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi cha.
24 hay 24?
Dạ 24.
24, dứt khoát là 24 chứ không 24. Rồi, con bị dính vào xì ke là bao nhiêu năm?
Dạ con đã chơi được 8 năm rồi cha.
8 năm. Và trong 8 năm đó thì con chơi những thứ gì, kể cho mọi người nghe.
Dạ con chơi đá thôi. Một đá thôi.
Một đá thôi. Chỉ một đá đủ chết rồi. Vậy là nhờ đâu mà con thoát được cái ma túy đá suốt 8 năm trời như vậy?
Dạ con nhờ cô con kia quen biết với mẹ con, với ông anh trong hội đưa con vô hội, rồi con bỏ ma túy. Con về với con với mẹ con.
Có con, có chồng có con chưa?
Dạ có rồi, có hai đứa con. Dạ con mỗi đứa, mỗi bà và nội giữ một đứa, bà ngoại một đứa.
Còn con thì giữ ma túy, còn bà ngoại giữ một đứa, bà nội giữ một đứa. Và bây giờ thì con đã được ơn quay trở về với Chúa. Con là người đạo gì?
Đạo Phật.
Con là người đạo?
Đạo Phật.
Đạo Phật, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật to cho một người đạo Phật. Mà được ơn
con thưa cha.
Con nói cho mọi người biết là nhờ đâu mà cô ấy là một người đạo Phật mà con lại có thể đưa cô ấy quay trở về với Chúa để mà thoát khỏi cái xì ke ma túy, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, là sau khi mà chúng con đến đây để được cha đặt tay cũng như là cầu nguyện, thì tất cả anh chị em chúng con là đã bỏ được ma túy, và chúng con hiện nay là chúng con đã lên tới con số gần 100 người. Và thưa cha, trong nhóm có những bạn là ngoại giáo, thế nhưng mà khi mà đến với chúng con để mà chúng con khuyên nhủ các bạn bỏ ma túy, thì trong quá trình bỏ ma túy thì các bạn cũng tham gia đọc kinh Chúa Thương Xót 3 giờ chiều mỗi ngày, và các bạn cũng tham gia vào các buổi cầu nguyện của nhóm, các buổi đọc kinh liên gia. Và bây giờ thì bạn cũng đã bắt đầu đọc được kinh rồi cha.
Con đọc được kinh chưa?
Dạ.
Đọc chưa?
Rồi.
Rồi, lạy cha hằng hữu thì đọc thầy con nghe.
Cái này con
mắc cỡ. Rồi kế tiếp người một người phụ nữ đó, ai đây con?
Dạ rồi.
Bây giờ một bạn nào mới xin mời.
Dạ đây tất cả các bạn mới đây. Bên này cha.
Đây mời bạn.
Em đứng bên này nhé.
Cảo qua thường phải đứng trên này mới tới được với nó. Còn cao thương mấy?
71 cha.
Thứ 71 là con dính xì ke bao nhiêu năm?
13 năm.
13 năm con bao nhiêu tuổi?
28 tuổi.
28 tuổi, 13 năm là 15 tuổi và đã dính rồi. Và 15 tuổi, 13 năm con đã chơi những thứ gì?
Chơi nhiều loại nhưng mà gần đây là ma túy đá.
Vâng, rồi nhờ đâu mà con được quay trở về sau 13 năm ngập trong ma túy đá như vậy, từ chơi từ năm 15 tuổi?
Cha mình gần đây con chơi rồi con phá nhà, con chỉ có suy nghĩ giết người ta thôi. Cũng cách đây 2 tuần thì có anh em nó giới thiệu cho nhóm Phao Lô Hạnh.
Còn biết nhóm gì?
Nhóm Phao Lô Hạnh.
Nhóm Phao Lô Hạnh. Dạ. Rồi, sao nữa?
Rồi con đi tham gia làm giờ thương xót, con đi đọc kinh. Thì con về con thấy đầu óc con nó thanh thản. Đó, từ cách đây con vô hội tới giờ là con không chơi nữa. Từ lúc đó là mẹ con, nhà con mới có tiếng cười. Chứ cách đây mười mấy năm thì mẹ con không cười được vì con.
Mẹ con có bao nhiêu người con?
Dạ 6 người.
Rồi có mình con chính hay là gì?
Dạ nhà chỉ mình con.
Con thứ mấy?
Con thứ tư.
Vâng thưa anh chị em, rất nhiều gia đình bây giờ không có tiếng cười vì có một trong những người con hoặc là người chồng dính vào xì ke ma túy. Suốt 13 năm nhà không có tiếng cười. Và nhờ họ đến với lòng thương xót Chúa, đến với nhóm Phao Lô Hạnh của những anh em đã được hoán cải, mà anh ấy đã được ơn quay trở về sau 13 năm ngập chìm trong vòng vây của ma quỷ. Hallelujah. Rồi mời anh về chỗ đứng xuống còn kế tiếp.
Dạ con thưa cha, có những bạn không phải là chỉ ở Biên Hòa không, mà hiện nay chúng con có những bạn ở xa đến. Con xin giới thiệu một bạn đến từ Phương Lâm.
Vâng.
Mời em bước qua.
Còn bạn này là một con ở đâu?
Giáo sư Phúc Lâm cha.
Một Phúc Lâm, còn hai là Phương Lâm.
Dạ.
Vâng, cái nào cũng là Lâm. Anh Phúc Lâm nói trước, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con
là
Lao Sô Lê Văn Thành, con 30 tuổi cha.
Dính bao nhiêu năm?
Con nghiện ma túy đã 5 năm cha.
30 tuổi 5 năm, nhờ đâu mà anh thoát khỏi cái đó?
Dạ con luôn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nhờ anh Thảo xuống nhóm chứ cầu nguyện và giật tay con hết nghiện ma túy đã.
Hallelujah. Đây là anh ở giáo xứ Phúc Lâm 5 năm. Đây là giáo xứ Phương Lâm. Rồi. Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con tên Du Xe Trần Văn Huấn, con ở giáo xứ Phương Lâm.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 23 tuổi.
23 tuổi, con dính ma túy bao nhiêu năm?
Dạ 3 năm.
3 năm tức là mới 20 tuổi, tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi đôi mươi, đã bị vòng vây của ma quỷ, của ma túy kìm hãm. Nhờ đâu mà con thoát khỏi vòng vây của ma túy?
Dạ nhờ một lần con xem qua mạng, rồi từ đó gia đình con tìm tới anh Thảo. Con lên ở với anh Thảo cách đây một tháng, con có từ đó giờ con có bỏ được ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chúa Giêsu đã trải qua đau thử thách, Chúa Giêsu đã trải qua và yếu quá, mạnh lên, Chúa Giêsu đã trải qua và cho nên Ngài có thể cứu giúp những ai đang ở trong. Đây là những anh chị em, các bạn này đã trải qua đau khổ và cho nên các bạn có thể cứu giúp những người cũng đang ở trong. Chúng ta thấy ông lời Chúa ngày hôm nay mà đúng vào ngày thứ tư tuần thứ nhất thường niên mà lại trùng hợp với lại cái hoàn cảnh mà này chúng tôi không có biết đang lúc đặt tay, thì các bạn bảo chúng con nhóm xì ke ma túy, nhóm Phao Lô Hạnh hôm nay lên đây để mà làm chứng chia sẻ, mà cái bài tin mừng lại đúng vào lời Chúa trong thư Hiếp-ri, đúng vào ngày hôm nay. Bài tin mừng cũng đúng vào ngày hôm nay là Chúa xua trừ ma quỷ. Đây là ma túy, đây là ma quỷ, đây là sự dữ đang khống chế con người. Những người bệnh về bệnh thần linh hồn và bệnh thân xác. Kế tiếp mời bạn.
Dạ mời một bạn ở Bảo Lộc.
Bảo Lộc.
Bác thư Bảo Lộc từ Đà Lạt.
Đà Lạt hả? Con tên gì con?
Dạ con tên Lê Thành Trung, du xe, năm nay con 27 tuổi. Dạ con nghiện ma túy là 8 năm rồi cha.
Bao nhiêu tuổi?
27 tuổi.
27 tuổi, 8 năm ma túy là mới 19 tuổi đã chơi. Suốt 8 năm gia đình con ở giáo xứ nào?
Ở giáo xứ Phú Sơn, con ở trong huyện Lâm Hà cha.
Rồi, trong 8 năm như vậy con đã chơi như thế nào và làm gia đình khổ ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, cách khoảng 3 năm, năm 2013 là con không đủ tiền chơi, xong rồi con chuyển qua bán ma túy. Bán xong cuối giữa năm 2018 con bị công an ở phường 2 ở Tân Bình bắt, và con được test nhưng mà không có gì hết. Rồi con về đó, từ đó con bỏ đi xe luôn và con ở nhà. Rồi ba má con định cho con đi Đà Nẵng cai nghiện, xong vô tình xuống rồi anh con gặp bạn của anh Thảo và giới thiệu, rồi con tới đó và từ lúc đó con đọc kinh lòng thương xót, là con coi như là con không nhớ đến ma túy nữa. Và con cảm ơn anh Thảo nhiều và tất cả anh em trong hội.
Alleluia. Thưa anh chị em, nhờ đọc kinh lòng thương xót Chúa mà không nhớ đến ma túy nữa, người ta có tin không? Không. Tại vì người ta đã đi hết trại này đến trại kia, đủ mọi phương pháp của nhân loại rồi, cũng thất bại. Tại sao họ thất bại? Tại sao nó thua? Vì anh em biết là đó gọi là ma túy, nó là sức mạnh của ma quỷ. Mà ma quỷ vốn là thiên thần sa đọa, mà Chúa ban cho quyền phép của thiên thần mạnh hơn con người. Cho nên con người chống làm sao nổi với ma quỷ. Cho nên mọi phương pháp của nhân loại đều thua hết, vì đó là một cuộc chiến không cân sức. Vì thế mà anh em ở đây phải nắm lấy đấng là đầy quyền năng trên các thiên thần, đó là Thiên Chúa. Nhờ Chúa kinh lòng thương xót, nhờ Chúa Minh Côi qua lời truyền cầu của mẹ Maria, sức mạnh ấy mới thắng nổi ma quỷ, thắng nổi ma túy, thắng nổi sự dữ. Vì lời Chúa nói, Chúa đi loan báo, Chúa đi giảng dạy và Chúa chữa lành mọi bệnh tật thân xác cũng như là bệnh tật tâm hồn, trong đó những người đang bị ma quỷ và sự dữ khống chế. Còn bị ma quỷ nó khống chế bao nhiêu năm?
Dạ, con chào cha, chào mọi người dân Chúa ở đây. Con du xe Phạm Nguyễn Thị Khanh, con sử dụng ma túy đến nay được 12 năm ạ.
Đến nay được 12 năm. Là con bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con hôm nay 25 tuổi.
25 tuổi mà nó chơi được 12 năm. 13 tuổi con nó chơi à? Chúa thôi. Mà nhờ đâu trong lúc đó mười mấy năm trời như vậy con đã làm gì cho cha mẹ con buồn? Con đã chơi như phá phách như thế nào, cỡ nào?
Dạ, con cũng không biết, con chỉ biết là gia đình con buồn con nhiều quá.
Vâng, chỉ biết là đã làm gia đình buồn rất nhiều, vì anh không muốn khơi lại những chuyện đó nữa. Cái này con phải nói to, nhờ đâu mà con thoát được nó sau mười ba năm mà làm nhờ đâu con thoát được cái đó?
Dạ, nhờ con về cho hội và, dạ con vào hội Hello và nhờ lòng thương xót của Chúa nên con không còn nhớ đến ma túy nữa.
Vâng, nhờ lòng thương xót của Chúa mà đến hôm nay 13 năm trời, từ năm 15 tuổi, bây giờ 28 tuổi mà không nhớ gì được đến ma túy nữa. Anh chị em thấy trước mặt chúng ta là một chàng trai rất cao, rất đẹp. Có người yêu chưa?
Dạ, con chưa có.
Chưa có người yêu. Bây giờ bỏ ma túy thì có. Ai muốn yêu anh ta giơ tay. Rồi, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, mời con đứng dưới này chúng ta. Con đứng xuống dưới chúng ta. Đó, đứng ở đó. Còn con, tên là gì?
Con là Du Xe, là Nguyễn Minh Nhật.
Ở đâu?
Con ở hôm nay tôi đã đáp phận Xuân Lộc.
Rồi, con dính bao nhiêu năm?
Con dính 6 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 30 tuổi.
30 tuổi, 24 tuổi con bị dính xì ke ma túy. Nhờ đâu sau 6 năm dính xì ke ma túy con đã thoát khỏi nó?
Con mới coi lên YouTube coi nhóm An Thảo và con cũng tìm đến nhóm An Thảo.
Vâng, thưa anh chị em, nhờ cái phương tiện truyền thông là đã có lần các anh em đã lên đây và làm chứng, cho nên những anh chị em khác đã tìm đến và nhờ đó mà họ đã thoát khỏi xì ke ma túy. Cái người mà đang phụ trách cái nhóm đó là anh, đây là anh Thảo phải không? Đây là cái người phụ trách nhóm đó, gọi là Thảo, biệt danh là Thảo Ma. Trong một trang phát tăng hô Thảo Ma. Và có nhiều người đến hỏi tôi, nhiều người cha mẹ đến hỏi thưa cha cho con địa chỉ và số điện thoại của anh Thảo, vì con của con, em của con, chồng của con dính vào xì ke ma túy, bị anh đọc cái số điện thoại của anh đọc chậm, để như ai muốn ghi lại thì ghi lại cho rõ, đọc chậm số điện thoại
0394677994.
Rồi, đọc lại lần thứ hai, ai chưa kịp ghi thì ghi lại. Đây, số điện thoại của Thảo Ma.
0394677994.
Vâng, chúng ta nghe như là tiếng từ âm phủ trở về. Đúng là ma. Đấy, con ma đó mà bây giờ đã được Chúa lấy máu và nước Chúa rửa sạch. Và Chúa dùng chính con ma này như là Chúa đã dùng Phao-lô. Phao-lô ngày xưa đã thanh gươm yên ngựa đi giết, tìm bắt và giết những người đi theo Chúa Giê-xu mà ngã ngựa. Rồi sau Phao-lô trở thành tông đồ cho dân ngoại, thì Thảo Ma ngày xưa đã là con ma để mà đi rủ rê người ta, cướp linh hồn người ta. Chúa đã đánh ngã quỷ Thảo Ma và cho anh ấy trở thành Phao-lô ngày hôm nay, thành lập nhóm Phao-lô Hạnh. Hạnh là tên của một vị tử đạo trong số 117 tử đạo Việt Nam, và Thánh Phao-lô Hạnh cũng là một tay cướp, là một tên cướp. Thưa anh chị em, Phao-lô Hạnh là một tên cướp và đã được ơn trở lại và đã chịu tử vì đạo. Có dịp nào đó chúng tôi sẽ đã chia sẻ về tiểu sử của Thánh Phao-lô Hạnh rồi. Nhưng mà các bạn lấy bổn mạng là Phao-lô Hạnh vì chính Thánh Phao-lô Hạnh, một tử đạo Việt Nam, xuất thân vốn là một người tên cướp, là ở gốc là ở Tân Triều Hồ Nai, nhưng mà lúc mà bách đạo thì chạy về dưới Sài Gòn và làm băng cướp ở đó. Có một lần thì Phao-lô Hạnh gặp mấy thành thanh niên, nó hiếp đáp một cô con gái, cho nên Phao-lô Hạnh mới nổi máu anh hùng, bênh người đẹp để tỏ ra ta đây là anh hùng. May sao mà đàn ông con trai mà bắt nạt đàn bà con gái như thế. Phao-lô Hạnh giật cho hai thằng kia một trận để cứu người đẹp, nhưng mà hai thằng đó nó lại tức, nó mới tố cáo với vua chúa quan quyền là Phao-lô Hạnh vốn là một người công giáo, trốn từ Tân Triều hôm nay vào trong Sài Gòn nấp ẩn danh, không có xưng mình là công giáo nữa, nhưng mà bị tố cáo, cho nên Phao-lô Hạnh bị bắt. Và người ta mới hỏi là bây giờ một là bỏ Chúa, trà đạp lên thánh giá thì được tha, còn nếu mà không thì sẽ bị xử trảm. Phao-lô Hạnh lúc đó được tràn đầy thánh thần, xuất thân là một tướng cướp, là một tay anh chị khét tiếng vùng Sài Gòn lúc đó, nhưng đã cương quyết là thà chết hơn là bỏ đạo, thà chết hơn là chối Chúa, cho nên đã bị xử trảm và trở thành vị thánh. Và hôm nay Thánh Phao-lô Hạnh ấy đang bầu chữa cho những bạn này. Mời bạn kế tiếp. Con tên gì ở đâu?
Con là Lucia Nguyễn Minh Ca, con ở giáo xứ Phúc Lâm, huyện Xuân Mộc.
Con dính mấy năm?
Con nghiện ma túy 12 năm thưa cha.
12 năm, con bao nhiêu tuổi?
Con 29 tuổi.
29, 12 năm là 17 tuổi. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Lúc đó con có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Còn bây giờ?
Dạ bây giờ con có một con mà con...
Vâng, bây giờ chưa thì chưa có người yêu, còn bây giờ thì có một con. Rồi nhờ đâu mà con bỏ được ma túy sau 12 năm, 13 năm con dính vào đó?
Dạ giờ một thành viên ở trong nhóm Phao-lô Hạnh giết cho con, mẹ con ra gia nhập nhóm trong Phao-lô Hạnh, con đã bỏ được ma túy không?
Hallelujah! Đi cao lên, hallelujah! Chúa Giê-xu đã trải qua những đau và thử, cho nên Ngài có thể cứu chữa những ai đang gặp ở trong thử. Chúng ta cũng phải chấp nhận đau và thử để cứu vớt, cứu chữa những anh em của mình đang ở trong thử. Đấy là những con người đã trải qua những đau khổ, những thử thách ấy. Còn rồi, mời con. Con tên gì?
Dạ con là Francisco, con tên Phú Duy Dương, con ở giáo xứ Kẻ Sạch.
ở kẻ sạch thú này con dính bao nhiêu năm?
Con chơi ma túy trên đá 9 năm rồi. Hôm rồi con ở nhà, thế là anh của con coi trên YouTube á, gặp anh Thảo kêu cho con vào hội. Thế là con cảm thấy buồn lắm, thế là con vô hội. Con vô hội xong rồi con đọc kinh hàng ngày 3 giờ chiều á. Thế là con đọc xong rồi con cứ đọc vậy thôi. Xong rồi con yếu đuối có một lần con yếu đuối. Xong rồi con tự trách bản thân con, thế con cứ đọc kinh thôi, con bảo Chúa Giêsu ơi, lạy Chúa xin cứu con, xin Chúa dắt con đường con theo Chúa. Thế đến bây giờ con cảm thấy con khỏe mạnh lắm, con cảm thấy là con đứng ở đây là con cảm thấy con vinh dự, con cảm thấy là con yêu Chúa nhiều hơn á.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đứng trên đây mà nói về tội của mình mà cảm thấy vinh dự, có ai làm chuyện đó? Người ta đứng đây người ta khoe là con thế nọ, con thế kia, quay khoe rằng con đã dính vào xì ke ma túy mười mấy năm, mà lại còn con vinh dự lắm, con sung sướng lắm, và câu kết là con yêu Chúa lắm. Và có một lần anh ấy sa ngã, anh ấy cầu nguyện với Chúa, Chúa Giêsu ơi, xin Chúa giúp con đi. Cái đường thử thách không phải là chỉ một sớm một chiều, không phải bỏ một cái là bỏ được ngay đâu, thưa anh chị em và thưa các bạn. Còn biết bao nhiêu cám dỗ, biết bao nhiêu thử thách khác, biết bao nhiêu dằn vặt khác, chứ đâu phải một sớm một chiều. Cho nên anh chị em mình cứ liên lỉ hàng ngày ở giáo điểm tin mừng, vẫn lần Chúa Minh Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót, cầu nguyện cho những người đang dính vào xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, vân vân. Hằng ngày ta vẫn cầu nguyện cho những con người đó. Mời người bạn kế tiếp. Còn mấy năm con?
Dạ thưa cha, con là anh Tôn Nguyễn Văn Dũng, con ma túy được 13 năm ạ.
Con cũng 13 năm. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 tuổi cha.
30 tuổi, 13 năm. Cũng 17 tuổi phải không ạ? Phải không? Cũng 17 tuổi, tuổi 17 bẻ gãy xương châu. Và 13 năm con dính vào như vậy. Con như thế nào mà con thoát khỏi ma quỷ trong 13 năm nó kìm hãm con?
Đời trước là con là cách đây khoảng 3 năm là công việc anh cô con vẫn làm bình thường. Là vì chúng đi chơi bời ma túy nhiều quá nên công việc con nó sa đọa. Chơi bời thì bao nhiêu tiền bạc cũng xài hết hết. Đó, xong tới cách đây 3 tháng con được anh Thảo cho con vào hội để con đi làm thuốc của Chúa. Nên con bỏ được ma túy ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, thời giờ không có cho phép để chúng ta có thể mời tất cả những bạn. Bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng đến các bạn, xin các anh em, các thầy, các bạn phục vụ là tặng cho mỗi bạn một cái máy. Dù các bạn có rồi, chúng tôi vẫn cứ tặng cho các bạn vì mục đích là để các bạn đem cái máy đó đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Và gửi tặng cho các bạn.
Chị ra sự cảm như vậy sao khác? Ai cầm máy là cầm máy.
Ai cầm máy là phát máy không? Ai cầm ảnh là phát ảnh không?
Wow.
Rồi, mời các bạn tặng lẹ lên mỗi người bạn một cái máy trước. Rồi, lấy ảnh lòng thương xót Chúa ra. Rồi, chúng ta tặng cho mấy bạn một tấm ảnh ép plastic để các bạn cầm đi, bạn giới thiệu cho mọi người. Và tặng cho bạn mỗi người một cây quạt. Mời các bạn cầm cái cây quạt. Nãy chúng tôi đã tặng, các bạn cầm cây quạt lên. Mỗi người cầm cây quạt trên tay. Một cái máy, tấm ảnh. Thầy, rồi các bạn, rồi các bạn trả mỗi người một chàng chuỗi 50. Bạn đeo vào cổ là một cái vũ khí. Rồi mỗi bạn một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Móc khóa lòng thương xót Chúa. Một cái máy. Rồi mỗi bạn tấm ảnh ép plastic để cho các bạn đem đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho anh chị em của mình. Và mỗi bạn một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để các bạn có được một cái cuốn cẩm nang tâm thư lòng nhân hậu của cha, để các bạn có cẩm nang này mà đem đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những bạn đang dính trong xì ke ma túy, để các bạn ấy biết. Các bạn cầm ảnh trên ngực ạ, còn quay mặt Chúa ra ngoài, cầm ảnh trên ngực. Cầm ảnh trên ngực, rồi chưa? Rồi đây là những vũ khí để chúng ta chiến đấu chống lại ma quỷ, chống lại sư dữ. Và mời anh chị em cùng với nhau chúng ta cầu nguyện và múa hát bài hát tin tưởng và phó thác. Vâng, bài hát tin tưởng và phó thác để cho tất cả những người đang gặp đau khổ, đang gặp thử thách, hãy tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót Chúa. Để cho những người đang bị ma quỷ sự giữ khống chế, hãy tin tưởng và phó thác. Nào, mời chúng ta cùng giơ cái quạt lên, chúng ta nói hãy tin tưởng nha. Những ai đang gặp đau khổ và thử thách, hãy
tin tưởng.
Những ai đang gặp đau khổ và thử thách, hãy
tin tưởng.
Và nhớ, những ai đang gặp đau khổ và thử thách, hãy
tin tưởng.
Và vì Đức Giêsu cũng đã trải qua những thử thách, cho nên Ngài cứu vớt những ai đang gặp thử. Nếu mà họ biết tin, nếu họ biết phó, mời chị em và các bạn chúng ta cầm cây quạt ở trên tay và anh chị em nhìn ở trên này làm theo cử điệu của chúng tôi. Các bạn, quạt của các bạn đâu? Mỗi người cầm cây quạt lên, các bạn cầm cây quạt để các bạn nhìn ở phía dưới người ta làm sao các bạn làm như vậy, còn các bạn ở dưới chúng tôi nhìn tôi làm sao thì anh chị em làm như vậy, còn các bạn thì các bạn nhìn xuống người dưới làm sao thì các bạn làm như vậy nha. Thưa anh chị em, chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em, đây là những con người đã sa ngã, đây là những con người đã gục ngã, nhưng họ tin tưởng vào phó thác, vào đấng đã trải qua đau khổ và thử thách, đấng đã có thể cứu vớt những người đang gặp thử thách. Ngày hôm nay, nếu những gia đình nào đang gặp đau khổ, nếu những ai đang gặp những thử thách, thì hãy vững tin vào Chúa, hãy tin tưởng và phó thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Chắc chắn đấng đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi, và đấng đã chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ, ốm đau bệnh hoạn, khỏi quyền lực của ma quỷ sự dữ, nếu chúng ta biết tin tưởng và
lòng thương xót Chúa bao la. Dâng lên lời ca thăm ta, Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán chưa, con tìm được đâu chốn tựa nữa, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được lời Chúa, là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Thời gian dẫu có phôi pha, thương con tình Chúa hài hà, dẫu con phần mong giòn yêu đuối, chạy theo phù hoa và lỗi tội, xuôi nguồn lòng thương xót chẳng vơi, tay sạch và thánh hoa muôn người. Về đây con gần được nơi Chúa, là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Xin mời anh chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ.
Yeah. lời nguyện cầu như hương bay, thắm tết như trời mây. Dâng lên Ngài nguyện được thắm đầy tuổi thơ sống trọn từ đây từng tấm bay.